Chào mừng bạn đã quay trở lại với 8bit. Mình là host Hoàng Sơn. Đây là podcast series kết hợp giữa Vietcetera và Godship Tech, nơi mà mình ngồi xuống và tám với mọi người về những câu chuyện thú vị xoay quanh các gã khổng lồ công nghệ. Mình hy vọng là qua những câu chuyện mình kể sẽ giúp cho mọi người có thêm góc nhìn khái quát hơn và bắt kịp xu hướng công nghệ mới. Mình xin cảm ơn sự thương mại điện tử Tiki là nhà tài trợ và đồng hành cùng mình trong tập podcast ngày hôm nay. Tiki. Đầu tháng 4 vừa rồi thì mình có coi tin tức và đọc báo thì biết được là tựa game Axie Infinity đã bị một kẻ hacker, kẻ gian đã trộm lấy tổng tài sản lên đến là gần 600 triệu đô la Mỹ. Và tất nhiên thì đây là một tin tức không mấy vui vẻ cho cộng đồng người chơi Axie nói chung. Tuy nhiên thì đối với mình là một người trung lập, mình không hề có tham gia vào bất kỳ tựa game NFT nào, mình chỉ là người đứng ngoài thôi. Và sau cái sự việc này thì mình cảm thấy là mình đã rút được nhiều thứ, và đó cũng chính là chủ đề của ngày hôm nay, là vụ trộm Axie Infinity được và mất gì. Đầu tiên thì mình mời các bạn hãy cùng lắng nghe lại về toàn cảnh vụ hack này diễn ra như thế nào nhé. Axie Infinity, đây là một tựa game blockchain nổi tiếng do Studio Sky Mavis của CEO là Nguyễn Thành Trung, là người Việt Nam phát triển. Tựa game này đã có vốn hóa lên đến là hàng tỷ đô và hiện đang nằm trong top đầu thế giới về lĩnh vực GameFi. Và tương tự như các tựa game NFT khác, mỗi tựa game NFT đều phải có hệ thống blockchain phía sau để kiểm soát mọi giao dịch và tính sở hữu tài sản của người chơi. Axie Infinity được xây dựng dựa trên hệ thống blockchain có tên gọi là Ronin Network, và đây chính là mạng lưới blockchain phụ, hay còn được gọi là sidechain, dựa trên nền tảng Ethereum và do Sky Mavis nghiên cứu và phát triển. Chúng ta có thể hiểu nôm na đó là Ronin Network nó giống như là một cái ngân hàng, và nó sẽ giữ tất cả toàn bộ doanh thu từ Axie Infinity, bao gồm là phí tham gia trò chơi và các khoản thanh toán khác. Đồng tiền kỹ thuật số được sử dụng nhiều nhất trong tựa game này đó là SLP, AXS và RON. Vào ngày 29 tháng 3, Ronin Network đã thông báo bị hacker tấn công lấy đi là tổng cộng 173.600 Ethereum và cùng với đó là 25,5 triệu USDC, tương đương tổng toàn bộ tài sản là 600 triệu đô ở thời điểm giao dịch. Vậy thì nguyên nhân bị mất trộm là từ đâu? Theo như giải thích từ Sky Mavis thì hệ thống Ronin Network được xây dựng với 9 nút. Đây là những cái nút lưu trữ và truyền tải dữ liệu trong blockchain. Chúng ta có hiểu nôm na đó chính là 9 cái ổ khóa. Thì để rút hay nạp tiền được ra khỏi hệ thống thì yêu cầu là phải mở khóa được 5 trên tổng số 9 cái. Và mình không biết được, và cũng như Sky Mavis cũng không thể nào biết được là bằng một cách nào đó mà kẻ trộm đã sở hữu được 4 trên 9 cái ổ khóa. Và chỉ cần có thêm một ổ khóa nữa thôi thì kẻ trộm đã có thể lấy được tiền trong hệ thống. Và để đạt được điều này thì kẻ trộm đã lợi dụng một cái ổ khóa cuối cùng do cộng đồng người chơi Axie quản lý. Do là trong quá trình tăng trưởng quá nhanh và số lượng người dùng tăng trưởng cực kỳ lớn, thế nên là vào tháng 1 năm 2021 thì Sky Mavis đã yêu cầu quyền được xác thực chiếc ổ khóa này. Tuy nhiên, quyền truy cập của cộng đồng người chơi Axie vẫn chưa bị thu hồi, và hacker đã lợi dụng lỗ hổng này để có thể chiếm giữ và có tổng cộng là 5 trên 9 ổ khóa và tiến hành thực hiện vụ trộm. Ngay sau cái sự việc này xảy ra thì Ronin Network đã tăng cường sự bảo mật lên đến là 8 trên 9 ổ khóa khi tiến hành nạp hay là rút tiền ở mạng lưới này. Đồng thời thì họ cũng đã cam kết là sẽ hoàn tiền lại cho những người bị mất trong thời gian sớm nhất. Vậy thì sau sự việc này thì người chơi họ phản ứng như thế nào trước vụ hack? Đây phải nói là một vụ trộm tiền mã hóa gây chấn động trong lịch sử từ trước đến nay, bởi vì giá trị số tiền là quá lớn. Tuy nhiên thì kỳ lạ là đa phần những người chơi Axie Infinity đều không quan tâm quá nhiều đến nó. Trong các hội nhóm, các group Facebook hay là Telegram, mình không thấy ai quan tâm hay là bàn luận gì về sự kiện này. Họ vẫn chỉ trao đổi các vấn đề liên quan đến trong game như là đội hình của các nhân vật, các chế độ chơi hay là các trao đổi về giao dịch NFT. Và theo như các chuyên gia về game blockchain thì điều này là hoàn toàn dễ hiểu, bởi vì vụ hack nó chỉ ảnh hưởng đến Sky Mavis và tiền của dự án thôi, còn tài khoản của người chơi là hoàn toàn không hề bị gì cả. Và tiền trong game thì họ vẫn còn giữ nguyên. và thậm chí là sau sự cố thì giá trị của các đồng tiền mã hóa như là XLP hay là XC giảm 7% và đồng RON giảm đến là 20%. Tuy nhiên thì đây chỉ là mức biến động giá hoàn toàn bình thường ở trong thị trường tiền kỹ thuật số. Chúng ta đã từng chứng kiến đã có thời điểm game bị lạm phát và các đồng tiền này còn giảm sâu hơn và sau đó thì nó lại tiếp tục tăng trưởng trở lại. Nên đây không phải là điều đáng quan ngại cho các game thủ. Chúng ta đã từng chứng kiến những đợt giá trị Bitcoin trên thị trường giảm gần một nửa. Tuy nhiên thì sau đó giá trị đã quay trở lại và lập nên một đỉnh mới. Và sự kiện đó còn được gọi là Bitcoin Halving. Đây không phải là lần đầu tiên mà vụ trộm tiền điện tử xảy ra. Chúng ta hãy cùng nhau gợi lại vụ trộm tiền điện tử khác đã xảy ra vào khoảng thời gian tháng 8 năm 2021. Trước đây, đã có một vụ trộm tiền điện tử khá là đình đám nhắm vào nền tảng tài chính phi tập trung là Polynetwork. Vụ trộm đã lấy đi Polynetwork số tiền tổng cộng là hơn 600 triệu đô. Tuy nhiên thì sau đó thì hacker đã trả lại số tiền bị cướp này cho Polynetwork. Và thậm chí là hacker này còn đứng ra nhận trách nhiệm và chỉ ra mục đích của vụ trộm này là chỉ cho vui thôi. Và còn chỉ ra lỗ hổng bảo mật của Polynetwork trước khi mà bị hacker khác xâm nhập vào. Nghe qua thì có vẻ như đây là hacker mũ trắng và chuyên đi tìm các lỗ hổng bảo mật để giúp cho các công ty sửa lỗi kịp thời. Nhưng nếu như chúng ta nhìn ở nguyên nhân sâu xa hơn thì có thể như hacker này quyết định trả lại số tiền bị cướp bởi vì thủ phạm không thể nào tìm ra được cách để tiêu thụ số tiền đó. Hay còn có thể nói một cách khác, đó là rửa tiền. Bởi vì mạng lưới blockchain là mạng lưới cực kỳ minh bạch và blockchain sẽ ghi chép lại toàn bộ mọi giao dịch trên hệ thống. Và đặc biệt, giao dịch này là hoàn toàn được công khai và tất cả mọi người trên thế giới đều có thể biết được số tiền bị trộm hiện tại đang được cất giấu ở đâu. Thế nhưng thì tại sao mà hacker lại khó có thể rửa tiền được? Bởi vì mạng lưới blockchain là mạng lưới hoàn toàn công khai để cho các sàn giao dịch như là Binance hay là Huobi hoàn toàn có thể kiểm tra được số tiền hiện tại đang được lưu trữ và lưu hành ở đâu. Và từ đó hoàn toàn có thể chặn mọi giao dịch, khiến cho hacker không thể nào rút tiền, không thể thanh toán được bất cứ mọi loại giao dịch nào và không thể quy đổi sang bất cứ đồng tiền mã hóa khác để che giấu. Tất nhiên thì số tiền bị trộm chỉ có thể nằm yên trong ví và không thể bị tiêu thụ. Vậy thì liệu hacker hoàn toàn có thể trả lại số tiền đó cho SkyMavis như câu chuyện của Polynetwork hay không? Và câu trả lời là có hoặc là không. Bởi vì tính chất khó tiêu thụ trong mạng lưới blockchain, nên hacker này hoàn toàn có thể hoàn trả lại số tiền đã trộm cho SkyMavis, cũng giống như câu chuyện của Polynetwork. Tuy nhiên, đó chỉ là trong trường hợp nếu như thủ phạm là hacker mũ trắng thôi và hack chỉ với mục đích là để tìm ra lỗ hổng của Rony Network. Nhưng mà thủ phạm liệu có phải là hacker mũ trắng hay không? Mình không hề biết. Thủ phạm đó là ai? Mình cũng không hề biết. Bởi vì cơ bản, trong hệ thống blockchain rất là đề cao tính bảo mật, nên mình và các bạn chỉ có thể biết được giao dịch đã được thực hiện từ đâu và chuyển đi đâu, chứ không thể biết được cá nhân hay tập thể nào đang thực hiện giao dịch này. Và nếu như tên thủ phạm không phải là hacker mũ trắng, vậy thì rất có khả năng tên hacker đã giữ lại số tiền này, bởi vì nếu như đứng ở góc độ của một tên hacker, sau một phi vụ, dù có thành công hay không, thì họ không thể nào bỏ phí được công sức của mình và họ sẽ mưu cầu được nhận lại một thứ gì đó có giá trị hơn. Và chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại phi vụ Polynetwork. Có thật sự là tên hacker đã trả lại toàn bộ số tiền đã cướp mà không nhận lại được bất cứ điều gì hay không? Câu trả lời là không. Trên thực tế thì sau khi đã trả lại toàn bộ số tiền thì Polynetwork đã đề nghị phần thưởng cho hacker mũ trắng lên đến là 500.000 đô và coi nó như là lời cảm ơn và là động lực để cho nhóm hacker này tiếp tục đóng góp và tìm ra lỗ hổng mới của blockchain trong tương lai. Quay lại câu chuyện của SkyMavis thì rất có thể tên hacker này sẽ giữ và mong chờ lời đề nghị phần thưởng, hoặc nói trắng ra là tiền chuộc để chuộc lại số tiền điện tử đã bị đánh cắp. Thế thì, dấu hiệu nào cho thấy là tên trộm đang có ý định sẽ không trả lại số tiền đã cướp từ SkyMavis? Bởi vì 600 triệu đô là một con số vô cùng lớn, nên nhất cử nhất động đều sẽ bị theo dõi và ghi lại toàn bộ mọi giao dịch. Chính vì thế, sau khi đánh cắp, hacker đã sử dụng một chiến thuật có tên gọi là chia nhỏ tài sản. thủ phạm sẽ bắt đầu chuyển đổi toàn bộ tài sản sang đồng ETH và gửi lên nhiều sàn giao dịch tập trung khác như là Huobi, Crypto.com hay là FTX. Tuy nhiên, thì các chuyên gia bảo mật của CoinDesk đã đánh giá đây có thể được coi là một bước đi sai lầm, bởi vì các hệ thống có khả năng xác minh danh tính, nên là những khoản tiền này có thể được khai thác để tìm ra danh tính của thủ phạm thông qua eKYC. Nhưng vẫn có khả năng các tên hacker sẽ sử dụng các tài khoản ảo được mua bán trên chợ đen. Và một dấu hiệu khác cho thấy là các hacker đang thực hiện hành vi rửa tiền, đó là họ đã sử dụng máy trộm Tornado Cash, và đây chính là công cụ để ẩn danh mọi giao dịch liên quan đến số tiền bị hack này. Vậy thì qua câu chuyện này, để trả lời cho câu hỏi là chúng ta được và mất gì từ vụ trộm này? Cái mất đầu tiên chắc chắn đó là mất tiền. Bởi vì đến bây giờ thì các cá nhân bị ảnh hưởng bởi vụ trộm này vẫn chưa nhận lại được khoản bồi thường từ Sky Mavis. Mặc dù là từ phía Sky Mavis là sẽ hứa thu hồi số tiền bị đánh cắp và hoàn trả lại cho người dùng. Tuy nhiên thì thời gian chính xác thì vẫn chưa được công bố. Và mình nghĩ là để hy vọng vào một thời điểm để có thể nhận lại được, để hoàn trả lại được số tiền đã bị đánh cắp thì sẽ mất rất lâu nữa. Khi mà tên hacker vẫn đang cố gắng dùng mọi thủ đoạn để có thể tiêu thụ được số tài sản mà họ đã lấy được. Và cái điều thứ hai đó là qua câu chuyện này đã cảnh báo cho mọi người được về giá trị thực sự của những đồng coin, của GameFi, của nền tảng DeFi là gì. Đó chính là blockchain. Blockchain là mạng lưới, blockchain là nền tảng củng cố cho toàn bộ dự án Metaverse, về dự án Web3 hay là NFT. Nhiều người chạy đua hàng loạt những đồng coin mới xuất hiện trên thị trường mà không tìm hiểu hệ thống quản trị blockchain đằng sau nó là gì. Nhiều người hô hào, nhiều người FOMO trước những dự án game được phát hành, nhưng không hiểu rõ được bản chất giá trị đằng sau của mỗi tựa game. Mình không nói Axie Infinity là tựa game không có giá trị. Hiện Axie đang đứng top 1 trong tất cả các dự án GameFi và trở thành công ty kỳ lân nhanh nhất của Việt Nam. Nhưng mà với dự án số 1 hiện nay như Axie mà lại còn có lỗ hổng bảo mật, thì những tựa game chớm nở khác liệu có đảm bảo về mặt bảo mật và tính an toàn hay không? Chính vì thế, trước khi mà chúng ta nhảy vào bất kỳ dự án NFT, GameFi hay là Metaverse nào, thì chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ về bản chất, về tính an toàn và bảo mật hệ thống blockchain đằng sau. Và trong nguy thì có cơ. Mặc dù đây không phải là tin tức tốt lành gì đối với Axie nói riêng và cộng đồng người chơi game nói chung, nhưng nếu như chúng ta nhìn vào mặt tích cực, thì qua vụ trộm này đã giúp chúng ta thấy được nhiều điều. Thứ nhất đó là càng nhiều lỗ hổng được khai thác thì tương lai sẽ càng được đảm bảo hơn. Hoàn toàn có lý khi mà nhìn vào mặt tích cực này, bởi vì dù gì đi chăng nữa thì blockchain vẫn là công nghệ mới, vẫn còn sơ khai và còn rất nhiều thứ để phát triển. Không chỉ có game, tiền kỹ thuật số, Metaverse mà còn rất nhiều lĩnh vực khác mà blockchain có thể được áp dụng như là y tế, ngân hàng, bất động sản hay là thị trường chứng khoán. Và chắc chắn trong tương lai sẽ còn rất nhiều vụ trộm khác nữa xảy ra trong hệ thống blockchain, chỉ là sớm hay là muộn mà thôi. Và ngay cả khi không có blockchain thì vẫn có hàng loạt vụ án cướp ngân hàng xảy ra nhan nhản ngoài đường. Huống hồ gì, đây là một nền tảng công nghệ và theo như Frank Abagnale đã từng nói, đánh cắp bằng công nghệ thì dễ hơn gấp nghìn lần. Chính vì vậy, mặc dù trong thâm tâm mình không muốn những vụ trộm này bị xảy ra một lần nữa, nhưng mà nếu như có xảy ra thì chúng ta nên xem nó như một bài học và đón nhận điều đó để ngày càng cải thiện hơn hệ thống blockchain trong tương lai. Thứ hai, từ sau câu chuyện của Poly Network hay là vụ việc của Axie thì các tên trộm đang dùng mọi thủ đoạn để có thể tiêu thụ được tài sản đánh cắp, thì có thể thấy một điều đó là hệ thống blockchain đang là tương lai cho mọi nền tảng. Mặc dù là từ ban nãy mình đã chia sẻ về hệ thống blockchain vẫn còn rất mới và nhiều lỗ hổng, tuy nhiên, ngay cả khi hiện tại thì tên hacker cũng khó lòng mà có thể tiêu thụ được tài sản. Và nếu như tưởng tượng viễn cảnh khi mà hệ thống blockchain được áp dụng trên toàn thế giới, nhiều công ty công nghệ kết hợp với an ninh mạng, phát triển hệ thống bảo mật, các quốc gia hợp pháp hóa tiền điện tử, cộng đồng ngày càng lớn. Mình không dám chắc và mình cũng không dám nói là blockchain sẽ an toàn tuyệt đối 100%. Nhưng mình dám chắc blockchain sẽ ngày càng khó mà có thể hacker tấn công vào. Và cuối cùng, sức mạnh của cộng đồng vẫn là cái được duy nhất sau vụ này. Từ sau khi vụ hack được công bố, thì hàng loạt các sàn crypto lớn trên thế giới như là Binance, FTX hay là Huobi tuyên bố là sẽ hỗ trợ Axie Infinity truy tìm ra hung thủ. Thậm chí là ở thời điểm mà cái giá trị đồng coin game bị sụt giảm, tiền của dự án bị đánh cắp, thì Binance đã đứng ra và hỗ trợ gần 150 triệu đô cho Axie. Đây có thể được coi là một cú hích tinh thần rất lớn cho Axie và cộng đồng người chơi tham gia. Và sau khi chứng kiến toàn bộ vụ trộm và hành động của cộng đồng đối với Axie, mình đã rất cảm động. Mình cảm động vì mặc dù crypto, NFT hay là Metaverse vẫn còn rất mới mẻ, nhưng mà vẫn có cơ số người họ tin tưởng vào những dự án, họ tin tưởng vào công nghệ blockchain, họ tin tưởng vào những thứ nghe rất viển vông ở thời điểm hiện tại, nhưng mà sẽ thay đổi về cách vận hành thế giới trong tương lai. Trong lúc mà tiền kỹ thuật số vẫn còn chưa được hợp thức hóa trên nhiều quốc gia, vẫn chưa được pháp luật bảo vệ, và trong đó có cả Việt Nam nữa, thì cộng đồng chính là nơi mà chúng ta có thể dựa vào và tự bảo vệ nhau. Và nếu như cộng đồng ngày càng lớn mạnh, người dùng ngày càng có nhiều niềm tin hơn vào tiền điện tử và blockchain hay NFT, thì viễn cảnh các quốc gia sẽ hợp thức hóa và xây dựng các luật pháp bảo vệ sẽ không còn xa nữa. Mình xin cảm ơn sàn thương mại điện tử Tiki là nhà tài trợ và đồng hành cùng mình trong tập podcast ngày hôm nay. Hy vọng là các bạn sẽ thích tập podcast lần này của mình. Sẽ có những sai sót trong quá trình làm podcast nên đừng ngần ngại mà hãy gửi ngay cho mình những feedback để mình có thể cải thiện hơn trong những tập tiếp theo. Đừng quên follow Facebook và Instagram của CodeShipTech để cập nhật những thông tin nhanh nhất đến từ mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.